This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Nay thứ sáu cuối tuần rồi, anh có chương trình gì không anh?
Hôm nay thứ sáu cuối tuần bầu trời u ám quá ha. Trời thì tương đối còn ẩm ướt do cơn mưa cả ngày hôm qua. Cuối tuần này Dũng Nghiêm cũng không có, cũng bình thường thôi Tiến Dũng. Sao Tiến Dũng đi chơi thì thấy đi chơi là vui rồi đó, nhưng mà theo Tiến Dũng đi chơi như thế nào vừa khỏe mà vừa vui mà không có bị mệt?
Chắc đi trong mơ quá. Nếu mà thật sự anh muốn đi chơi mà trong mơ mới là vui mà khỏe mà không có mệt thôi. Cái thứ vị như Dũng cũng nói vị cái tuổi mà 62 về hưu là cái tuổi là về hưu, người ta nói chữ hưu non đó. Nhưng thật sự là không có non đâu. Nếu quý vị nào đã từng như anh Dũng Nghiêm đều nghĩ là anh cũng từng trải nghiệm, đặc biệt anh là người có con nhỏ, đúng không? Anh đi chơi mà tuổi này là anh đã thấy mệt rồi. Anh cái tuổi còn trẻ mà anh đi chơi gia đình mà khoảng chừng đi một tuần lễ là anh thấy mệt mỏi rồi. Nên Tiến Dũng nghĩ, theo Tiến Dũng nghĩ đó nha, nếu quý vị cố gắng làm lúc mà đi tuổi 25 là bắt đầu làm việc đi, xem mà đi sao mà 55 đó là cái tuổi trẻ nhất của một cái người mà muốn hưởng thụ cuộc đời mình, mà nó gọi là nó nhàn rỗi mà nó đi chơi ý nghĩa đó, có sức để mà hưởng thụ, để mà còn biết được cảnh đẹp nữa, thì nên 55 tuổi thôi. Còn nếu 62 tuổi là ok, nhưng mà đi chơi sẽ mệt đó. Cái thứ việc Dũng nghĩ là như vậy, tại vì Dũng đi chơi nhiều, người cũng biết Dũng đi chơi rất là nhiều. Nếu mà có thì giờ đi thì nên ở lại một hai tuần, gọi là recharge cái sức lại đi chơi. Còn nếu mà đi gấp, đi xa mà đi gấp, đi một hai ngày, ba ngày về đó thì chắc chắn sẽ mệt rồi. Nên theo Tiến Dũng nghĩ thì nếu mà 55 tuổi là the best age để retire, để có thể hưởng thụ được. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán cái việc nó màu xanh, nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng màu xanh nhẹ thôi, bởi vì cái dùng người giải thích quý vị rất nhiều khi mà cái lãi suất của chính phủ, hay nói chính xác là bond hay nói về công trái phiếu đó, nó giảm xuống thì người ta sẽ rút tiền ra bỏ bên về cái stock market. Thì trên thị trường chứng khoán hay là nói đầu tư, chúng ta gom là hai chữ thôi, low risk and high risk, tức là một cái safety, một cái là risky. Safety là bỏ vào chính phủ, tiền lợi ít nhưng mà chúng ta chắc chắn tiền chúng ta vẫn còn. Còn nếu mà high risk tức là risky đó thì chúng ta bỏ vào thị trường chứng khoán. Có những cái stock nó lên thiệt lẹ mà nó xuống thiệt nhanh, lên như diều gặp gió và rớt giống như diều bị đứt chỉ vậy đó, thì người ta thích giàu nhanh, gọi là có gan làm giàu, thì đó là cái thị trường market là như vậy. Thêm một cái thông tin nữa là dầu thô bắt đầu đi lên, mà tôi nghĩ là dầu thô hiện tại giờ 76 đồng 90 xu cho một thùng dầu thô thì không đến nổi tệ lắm, cũng ok, liberal, tức là sẽ control được cái lạm phát một chút xíu. Nhưng nếu mà ông Tập Cận Bình sắp sửa qua Mỹ, chúng ta biết rằng Trung Quốc bây giờ không còn đường nào khác là chỉ có dùng cái từ mà không phải là quá đáng, mà chính xác luôn là phải lại lục Mỹ mới được. Còn nếu không là chắc chắn quốc gia của họ sẽ đi vào một cái sự bế tắc, mà đặc biệt sắp Tết nữa. Sắp Tết nữa mà chúng ta biết rằng ở châu Á đó không có cái gì quan trọng vào ngày Tết, giống như ở Mỹ là cái ngày Thanksgiving. Và Dũng nói nhớ chỉ còn có khoảng 2 tuần nữa thôi, vì là chúng ta đến ngày Thanksgiving rồi. Wow, lẽ thiệt, ngày lễ tạ ơn đó. Thì tuần sau ông Tập Cận Bình sẽ qua và sẽ có chuyến công du Mỹ nói chuyện với ông Biden. Không biết dụ dỗ sao mình không biết, nhưng mà mình chưa biết kết quả như thế nào. Nhưng nếu Hoa Kỳ nhẹ dạ mà bắt tay lại và là bình thường hóa cái quan hệ giữa cái song phương về cái trade, hay là mình nói về cái thương mại mậu dịch đó, thì xăng sẽ là những con số đầu tiên sẽ lên. Khi mà cái nguồn máy gọi là cái bộ máy khổng lồ về kinh tế Trung Quốc mà nó quay trở lại đó, thì chúng ta thấy là cần rất nhiều xăng. Vì biết hiện tại giờ Trung Quốc ngập hàng lắm, nhưng mà không có sản xuất khẩu qua Mỹ được nhiều, và cái dân Mỹ cũng đâu xài, cũng tiết kiệm lại một chút rồi. Nên tình hình thì cũng thấy rằng trước mắt thì nhiều cái gồ ghề, một đoạn đường rất là gồ ghề. Trước khi gửi những bản tin kinh tế buổi sáng hôm nay, Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên 28 điểm, lên nhẹ thôi, hiện tại là 33.920 điểm. Nasdaq thì lên 52 điểm, 13.574 điểm. S&P 500 thì lên 7 điểm, 4.354 điểm. Theo cái tình hình hiện tại bây giờ thì cũng nghĩ rằng cái màu xanh này sẽ là màu xanh rất nhẹ từ đây đến cuối ngày. Nó sẽ không có màu đỏ, ngoại trừ có một cái thông tin nào trong ngày nó xảy ra bất thình lình, cái hạn gì ông chủ tịch quỹ liên bang hứng lên nó, ê, tuần sau lên lãi suất, là nó sẽ là màu đỏ. Ví dụ như vậy. Dầu thô thì lên 1 đồng 16 xu, hiện tại là 76 đồng 90 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 19 đồng 20 xu, 1.950 đồng 60 xu cho một ao vàng, các thưa quý vị. Lãi suất thì 15 năm là 7.20, 30 năm là 8.02. Vàng ở Việt Nam mua vào là 69 triệu 400 ngàn đồng cho một lượng, bán ra 70 triệu 400 ngàn đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì ông chủ tịch quỹ liên bang ngày hôm qua thì ông cũng có một cuộc họp báo, nói chuyện là cái lãi suất hiện tại giờ là 5.25 và 5.5. Nhưng mà không có gì gấp rút lắm, tức là is not urgent, không có gì gấp lắm để mà lên cái lãi suất further, tức là ông chính cái con nói rằng không có gì gấp rút lắm để mà cho những ngày sắp tới đây chúng tôi sẽ lên lãi suất. Nhưng ông nói rằng nhưng tùy theo cái thái độ của cái inflation, tức là tùy theo cái thái độ của cái lạm phát. À, đây cái câu này tôi dùng dịch quý vị luôn nha. Ông nói là nếu cái thái độ của lạm phát mà biết nghe lời đó giảm xuống thì cái lãi suất nó sẽ bắt đầu nó y như vậy, không sao hết. Nhưng nếu mà cái inflation mà nó cứng đầu, cái lạm phát mà nó cứng đầu, nó cứ tăng lên á, là chắc chắn chúng tôi sẽ bung chiêu, tức là chúng tôi sẽ lên lãi suất nữa. Và lãi suất thì ông này đã mỗi lần mà nói chuyện họp báo, nói chuyện trước truyền thông đó, thì ông có hứa một câu rằng làm mọi cách để kéo cái lạm phát xuống còn 2%. Nhiều nhà đầu tư nói rằng hứa hoài lên hoài, hứa hoài hứa lên hứa lên mà cái lạm phát cũng chẳng control được. Nếu mà quý vị nói rằng cái lạm phát Hoa Kỳ hiện tại giờ giảm thì dùng cho rằng yes, và nếu mà giảm đến mức mà chúng ta ok, không ảnh hưởng đến cái tài chính của quý vị á, thì dùng nói là no, tại vì chắc chắn lạm phát nó sẽ ảnh hưởng đến cái túi tiền của quý vị rất là nhiều. Chút xíu đi, bản tin cuối nói về cái lương thực do cái mùa Thanksgiving thì dùng sẽ nói chi tiết về vấn đề đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì ok, cái lời hứa này nó cũng làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng stable, các thưa quý vị. Năm nay thì IRS cũng đã điều chỉnh lại cái thuế cho gọi là cái tax deduction. Cái năm nay thì vợ chồng có thể deduction được 29.200 đồng, năm ngoái thì là 27.700 đồng, nếu mà single thì là 14.600 đồng, năm ngoái thì 13.850 đồng. Nó đã tăng lên được cái deduction là khoảng 5.4%, không có nhiều, nhưng mà at least theo IRS nói rằng chúng tôi muốn cho quý vị một chút xíu tiền vào túi, thật sự không phải cho tiền. Nhưng mà nếu mà giảm như vậy bởi vì cái inflation thì họ muốn làm như vậy để cho giảm nhiệt bớt cái sự gọi là thiệt thòi của người dân, chính xác là như vậy ha. Và đi tiếp thì liên quan đến cái app, hay là chính xác hơn là cái online, một cái cửa hàng khổng lồ online của Temu. Có nhiều người nói rằng Temu sẽ take over Amazon soon. Thế Dũng nghĩ rằng yes, nhưng mà không phải là soon. Temu sẽ có cơ hội cạnh tranh với lại Amazon, nhưng không phải là một năm, hai năm nữa, mà sẽ là long term, sẽ nhiều. Tại vì hiện tại bây giờ Temu chưa có đủ lấy lòng tin của người dân Mỹ. Như vậy có thể nhiều người biết thì họ cũng mua đồ Temu nhưng mà rất là dè dặt. Tại vì Temu, khi mà chúng ta mua đồ của họ, cái đầu tiên là chúng ta risky, là chúng ta đã đưa cái thẻ tín dụng cho họ rồi, chúng ta đã risky rồi. Nhưng mà giải thích quý vị trước đây, nếu quý vị nào mà lanh một chút đó, thì chúng ta mua một cái visa thôi, cái visa mà 200 đồng, 300 đồng ở Walmart, chúng ta trả tiền phí mấy đồng đó, chúng ta dùng cái thẻ đó thì nó safety hơn chút, mặc dù chúng ta phải đưa cái địa chỉ cho Temu để Temu gửi hàng đến, là cái đó đã. Nếu mà đưa một cái địa chỉ cho overseas thì cái điều đó không có tốt lắm. Ngay cả Mỹ chúng ta đưa một cái địa chỉ cho người khác chúng ta đã không muốn rồi, đúng không? Mà lại đưa cho một cái app này ở Trung Quốc nữa. Nhưng cái chuyện đó là chuyện mà bên lề. Còn chuyện trước mắt là Temu đã doanh thu của họ trên 1 tỷ mỗi tháng. Có thể con số này sẽ vượt qua rất là kinh dị, các quý vị. hiện tại bây giờ mình chưa biết, nhưng mà tiêu cũng chờ đến cái Noel năm nay hay là cái Black Friday có thêm bao nhiêu ha. Và chính thức đã vượt qua mặt luôn cả Shein. Shein là một cái những thương hiệu mà người phụ nữ thích lắm nha. Và hiện tại giờ Japan and South Korea, Temu đang chiếm lĩnh thị trường ở đây. Cái app của nó nhiều người bắt đầu biết đến và cái trend người ta đã mua. Mặt hàng nó quá rẻ. Nó rẻ một cách mà Tiểu không thể tưởng tượng được. Nhưng mà không biết quý vị nào đã xài Temu, Tiểu đã gửi bản tin này ít nhất là một lần rồi. Không biết chúng ta có bị rắc rối gì hay không. Nhưng mà có một số người cũng comment trong cái Facebook Dũng là gia chúng tôi đã bị. Tiêu thí dụ đơn giản thôi. Bây giờ Temu nó có trên 5 triệu người sign up để mua đồ của Temu. Tiêu dùng thí dụ thôi nha. Thì tại vì không biết là Temu có bao nhiêu cái customer. Thí dụ thôi, 5 triệu người. Temu chỉ cần mỗi ngày, xin lỗi, mỗi tháng gửi cái đánh khoảng chừng 2 triệu. Mỗi cái account họ cộng 2 đồng. Thí dụ bây giờ Tiêu Dũng mở cái Dũng xài Temu xong, mấy tuần sau mở thẻ ra, ủa ai lấy 2 đồng 15 xu tiền gì ta, mình không biết, 2 đồng 15 xu bị trượt trong đây đó, chắc không biết cả cha đi bỏ đi. À, cái tâm lý của những người xài thẻ đó là 2-3 đồng I don't care, người ta không có quan tâm. Lẽ nào gọi là nhà băng dispute thì nó cũng mất thời giờ 2-3 đồng, nhưng mà tưởng tượng Temu có thể, hay là không, mình không nói Temu, xin lỗi, của cái công ty nào thí dụ đi, Temu, họ chỉ cần sai lệch một cái, gửi cái rẹt ra 2 triệu account, trong 5 triệu account của họ, họ gửi ra 2 triệu thôi, là họ có 4 triệu trong cái này đó, 2 triệu mà nhân lên 2 là chúng ta có 4 triệu đô bỏ túi rồi, đúng không? Họ lấy dư xăng những mặt hàng rẻ đó lại, đúng không? Đó là những cái cách mà Dũng xin nói sơ với vị đi thôi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây, Temu không có lời, mặc dù họ bán rất là nhiều, doanh thu họ rất nhiều, họ bán rẻ, họ không có lời. Quý vị nào mà chơi cổ phiếu thì biết rồi, Temu own bởi một cái công ty nó gọi là PDD Holding. Chứ vào cái cổ phiếu họ giảm, họ mới lên. Tức là lúc bình gì nữa, nó không có lên cái rẹt như vậy. Mà nó cái bình nếu nó xuống chút lên vậy. Tức là mình sẽ tìm hiểu. Nếu mà Temu làm ăn tốt, chiếm lĩnh thị trường ở South Korea, Japan, Mỹ hay quốc gia khác, ngay cả bán đồ nhiều lời như vậy, tại sao cổ phiếu họ không lên? Tức là họ chấp nhận lỗ. Vậy thì cái sự chấp nhận lỗ của họ là mục đích gì? Đôi khi mình cũng tìm hiểu chút xíu. Nhưng mà như ông nhắc quý vị rằng, ok cứ mua đi không sao, nhưng mà chúng ta cẩn thận, đừng có mua thẻ tín dụng của mình hoặc là qua cái eBay cũng ok quý vị. Và tin kế tiếp thì liên quan đến cái thịt bò. Trong tương lai thịt bò có thể giảm giá một chút, tại thịt bò hiện tại giờ là cái giá đã đứng đầu top luôn, là mắc nhất trong những loại thịt mà giá cả đụng nút nhà. Bởi vì không phải là Hoa Kỳ không có khả năng chăn nuôi gia súc gì đó, nhưng mà bởi vì cái hạn hán vừa rồi đã làm cho gia súc chết rất là nhiều, và họ thậm chí mà nó thiếu hụt bò luôn. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia xuất khẩu thịt bò cũng như đứng thứ nhì thế giới, cái thứ vị đứng thứ nhì, và cái những quốc gia mua thịt bò của Mỹ nhiều nhất là Trung Quốc, Nhật và Ai Cập, the Japan, China, Egypt. Nhưng mà sáng hôm nay, Bộ Nông nghiệp cho biết rằng họ sẽ ngừng hoàn toàn, họ sẽ giảm tuyệt đối luôn là xuất khẩu thịt bò để hầu như kiềm chế được cái giá cả thành. Nếu mà nói, thì biết rằng hiện tại bây giờ ngay cả bên Úc á, cái lương thực nó thiếu mà người ta cho chúng ta con sheep, tức là con cừu á, chúng ta đến những nông trại bắt con cừu về nhà nuôi nữa. Nếu vì ở Úc, vì coi Facebook ứng dụng ở Úc đúng không? Chúng ta kiểm chứng cái bản tin này, tức là cái nông trại họ không có đủ lương thực để cho gia súc ăn, chúng ta hãy đến lấy con gia súc đó về nuôi thay vì nó chết tội nghiệp. Và những người chủ trang trại cho cái con cừu đó chúng ta đem về nhà nuôi là bên Úc nha. Rồi thì Bộ Nông nghiệp cho biết rằng cái giá nó sẽ trong tương lai nó sẽ giảm xuống một chút xíu. Hoa Kỳ đứng thứ nhì về sản xuất khẩu thịt bò, bây giờ đứng thứ tư tại vì họ giảm xuống cái thứ vị. Hy vọng trong tương lai thịt bò sẽ giảm chút xíu, nhưng năm nay chúng ta sẽ trả thêm 10 đồng, ít nhất 10 đồng cho cái buổi tiệc Thanksgiving. Theo cái report mới nhất từ Bộ Nông nghiệp luôn, thì họ làm một cái survey là năm nay chúng ta có thể trả là số tiền trả cho một buổi tiệc cho 10 người nha là 64 đồng lẻ 5 xu, trong khi đó năm ngoái chỉ có 53 đồng 31 xu thôi. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng rằng chúng ta phải trả thêm cho cái tiền Thanksgiving. Vậy thì inflation vẫn còn rất là cao. Họ cũng ghi detail ra, thứ nhất, họ cho biết là 20% so với năm ngoái. Inflation vẫn còn rất là cao, quý vị, rất là cao. Khoai lang tây lên 14% so với năm ngoái. Khoai lang ngọt lên 4%. Green bean, đậu xanh, xin lỗi, đậu que ha, đậu que lên 9%. Cranberry lên 60%, thất mùa thì thất mùa. Rồi pumpkin lên 30%. Và beer and wine lên 5.3%. Đây là một cái mặt hàng mắc nhất trong các system để mà có một buổi tiệc Thanksgiving, rượu bia là cao nhất. Và họ cộng tất cả này lại thì năm nay chúng ta chi ra trên 20% nữa để có một cái buổi tiệc giống như năm ngoái. Vậy thì câu hỏi quý vị hỏi rằng inflation có control được chưa? Thì ông xin trả lời thẳng và biết rằng not yet. Vậy thì trong tương lai ông chủ tịch Reserve có lên lãi suất hay không? Who knows? Bởi vì ông bị áp lực nhiều, bởi vì nhiều công ty thương mại không muốn lên lãi suất là họ chết, và họ đã làm áp lực và chúng ta thường gọi chung cái từ là lobby. Nên thôi chúng ta cứ chờ đợi xem trong những tới như thế nào. Nhưng mà hy vọng rằng năm nay chúng ta có những cái buổi Thanksgiving nó nhẹ nhàng hơn. Tại vì mặc dù cái inflation nó lên như vậy, nhưng mà giống như tôi nói, Thanksgiving là một những cái buổi tiệc mà của ngày lễ rất là quan trọng với người Mỹ. Nó giống như là cái ngày Tết nguyên đán của Việt Nam như vậy đấy quý vị. Xin trở lại anh Dũng Nghiêm.
Chính xác là như vậy. Thì không những là thịt bò sẽ tăng giá như bản tin Tiến Dũng vừa mới chia sẻ, thì có một bản tin trước đây cũng cho biết là thịt gà sắp tới cũng sẽ tăng giá do cái dịch cúm gia cầm, thì có lẽ sắp tới thịt gà tây nó cũng sẽ tăng giá. Cho nên thôi đi, cũng như lễ Thanksgiving cũng là cái lễ lớn của người dân Hoa Kỳ, thì một năm mới có một lần, thôi mình cứ cho qua đi, rồi sau đó thì những cái chuyện khác mình tiết kiệm là vào những chuyện khác, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, Tiến Dũng cũng thường nói vị đó, cái gì chúng ta cần tiết kiệm chúng ta tiết kiệm, chẳng hạn như là lương thực hay là liên quan đến sức khỏe đó thì không cần thiết phải tiết kiệm. Nhưng mà những mặt hàng khác mà xa xỉ thì chúng ta nên tiết kiệm trong những cái thời điểm này. Tiết kiệm là điều rất cần thiết, quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn vị không. Chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 11:60 AM.